Bà Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 9h35 phút sáng giờ của Dallas. Và ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì bà Bảo xin gửi lời chào buổi sáng thứ hai đầu tuần đến anh. Không biết là hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Tiến Dũng cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết bà Bảo như thế nào? Bận rộn quá.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Bà Bảo rất là khỏe, thì vắng anh 2 tuần rồi nên cũng nhớ cái tiếng nói của anh. Hôm nay trời rất là nắng đẹp, thì không biết là cái thị trường chứng khoán của anh Tiến Dũng nó có đẹp giống như nắng không thưa anh?
Vâng, cảm ơn bà Bảo. Phải nói là thị trường chứng khoán rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết rằng cũng đang chờ đợi những giây phút sau cùng. Thì khoảng trưa hôm nay, tức là bên đây khoảng bên Phila khoảng 12 giờ mấy, thì bên đây khoảng 11 giờ mấy, thì bà Janet Yellen lại một lần nữa lên tuyên bố rằng có nên nâng cái lãi suất hay không. Xíu này thì sẽ nói về chi tiết vấn đề đó. Nhưng mà nói về thị trường chứng khoán thì phải nói là đẹp vô cùng. Dow Jones thì lên 99 điểm, và hiện tại con số là 17.906 điểm. Và Nasdaq thì lên 19 điểm, con số hiện tại là 4.962 điểm. S&P 500 thì lên 9 điểm, con số hiện tại 2.108 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.73%. Dầu thô thì lại lên theo ăn ké, lên 1 đồng 15 xu. Một thùng dầu thô là 49 đồng 85 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên khoảng 3 đồng rưỡi. Một ao vàng là 1.246 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.87%, tuần rồi cao nhất là 3.66%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.71%, tuần rồi cao nhất là 2.77%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.360 đồng, bán ra là 22.430 đồng. Vàng thì mua vào là 33.540.000 đồng cho một lượng, bán ra là 33.610.000 đồng cho một lượng. Thì ngày hôm nay phải nói là cái bản tin mà hầu hết tất cả người nào mà có đầu tư về chứng khoán đó, hay là đặc biệt về ở nước ngoài cũng vậy, kính thưa quý vị, họ đều chú tâm rất nhiều về cái vấn đề bà Janet Yellen, tức là bà chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, tuyên bố về cái vấn đề nâng lãi suất lên hay là không nâng lên như thế nào. Thật sự cái điều này nó làm cho nhiều người bực bội lắm khi mà thị trường chứng khoán nó xáo trộn. Không phải riêng về Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ đã xáo trộn rồi đó, là cả thế giới hình như cũng có vầng ảnh hưởng không ít. Thì khoảng 12:30 trưa ngày hôm nay, tức là khoảng 11:30 ở bên Texas, thì bà sẽ có một cuộc nói chuyện ngắn là có nên nâng cái lãi suất lên hay không cho tháng 6 này. Và với câu hỏi Wall Street họ want to know là if not June and then when. Nếu mà đó là nếu mà tháng 6 này không nâng lãi suất lên thì khi nào? Vì mỗi lần mà cái job report ra thấp thì cũng không nâng lên, cái midpoint của cái người dân tiêu xài cũng không nâng lên, vân vân, thì có nhiều cái gọi là cái yếu tố để căn cứ trên đó để mà quỹ dự trữ liên bang nâng lãi suất lên. Nhưng mà khi cái job report đưa ra chỉ có 38.000 người cái tháng vừa rồi được mướn vào không thôi đó, thì Wall Street đưa ra ba cái chữ mà phải nói là thảm họa hay là đau khổ hay là ảm đạm, tức cái thị trường nó không được sáng sủa như vậy thì có lên hay không. Nhưng mà chúng ta cũng thừa biết rồi, nhiều người rất bực mình, ngay cả ông Donald Trump cái này, nếu mà ông nói ông khi bước lên ông sẽ thay thế cái bà Janet Yellen này, vì bà chỉ cần tuyên bố hôm ngày tuần sau tôi sẽ nói chuyện, thì thị trường chứng khoán bắt đầu có một phần nào đó rúng động, quý vị. Trong khi đó thì quý vị cũng biết cái tiền nợ của Hoa Kỳ đó, tính hiện tại ngay giờ phút này mà gọi là cái realtimedebtclock.org đó, là 19.277 tỷ 811 triệu 150, cái con số đó nó nhảy liên tục nên dù không đọc, nhưng hiện tại bây giờ là 19.277 tỷ. Đó là cái số tiền nợ của Hoa Kỳ mà Dũng giải thích sơ trước đây rồi. Chúng ta không phải là sợ lắm vì cái nợ Hoa Kỳ là nợ Hoa Kỳ, nợ Hoa Kỳ nói đơn giản dễ hiểu như vậy. Nhưng mà nợ nước ngoài thì có khoảng vài ngàn tỷ mà thôi. Trong khi đó thì cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ đó, tổng sản lượng, phải nói là con số này cũng không phải là ít, 18.322 tỷ 461 triệu. Thì con số này mà chúng ta trừ đi cái số nợ ra đó, thì Hoa Kỳ cái sản phẩm nội địa còn rất nhiều. Nhưng mà thường chúng ta không lấy cái số 19.000 tỷ trừ 18.000 tỷ, không có đúng. Thực sự là chúng ta thiếu nợ ở ngoài khoảng 5.000 tỷ thôi, thì lấy 18.000 tỷ này trừ ra thì Hoa Kỳ vẫn còn con số đến 13.000 tỷ, cũng còn rất là giàu. Nhưng mà nếu chia đều cái bình quân mà con số nợ 19.000 tỷ trên mỗi người Hoa Kỳ đó là mỗi người dân chúng ta nợ là 59.552 đồng. Nếu mà ngồi suy đoán ra hai cái con số này, cái số nợ của từng người dân và cái số nợ của quốc gia đó mà chúng ta chia ra đó, thì thật sự ra cái người dân Hoa Kỳ đó nó gánh cái nợ của người giàu giúp người nghèo thì đúng hơn, thưa quý vị. Chẳng hạn như cái nợ này 59.000 tỷ này đó, là hiện tại bây giờ chính phủ cũng đã lấy tiền thuế này nọ đã giúp đỡ cho người nghèo, đặc biệt như cái phần về chúng ta biết là cái bảo hiểm y tế của Obamacare cũng đã tốn rất là nhiều tiền, con số nợ này cũng đã tăng lên theo thời gian. Trong khi đó thì cái bản tin ngược lại, đối với cái job report thì cái người dân Hoa Kỳ Bộ Thương mại cũng đưa ra để cho giúp cho cái bà Janet Yellen này hiểu rõ về cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ, thì cái người dân Hoa Kỳ tiêu xài phung phí trở lại, cái thưa quý vị. Từ cái mùa spring thì nó không có được sáng sủa lắm, chuyển qua mùa hè thì lại tăng lên, tháng 4 thì tăng lên 1.1% đầu tiên, người ta nghĩ là như vậy. Xin lỗi, tháng 3 là 1%, tháng 4 thì nó hơn đến 1.2 nữa là 2.2%, tức là người dân tiêu xài rất nhiều, đặc biệt về những cái lĩnh vực về xe cũng nhiều, rồi họ mua những cái đồ mà gọi là cái những cái vật dụng bền bỉ, chẳng hạn như là họ mua máy giặt nè, họ mua tủ lạnh nè, họ mua tivi, và trong đó có xe nữa. Và trong khi đó cái vấn đề mà họ tiêu xài cũng nhiều là cái roof, cái mái nhà, thì không biết tại sao là cái mái nhà nó nằm trong cái năm cái lĩnh vực mà nhiều là tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, xe, tivi và cái roof nữa. Có thể là trong cái mùa vừa rồi có thể là bão hay là mưa đá quá hay chăng, nhưng mà đó là năm cái vấn đề, năm cái category mà người ta xài nhiều nhất. Vì thế thấy rằng cái số người dân Hoa Kỳ tiêu xài tăng lên, trong khi đó thì về cái lĩnh vực về quần áo hay là đồ make up, đồ về trang trí vân vân thì lại nó không có được tăng lên như mong đợi. Ngược lại thì những cái mặt hàng khác thì tăng lên rất là nhiều. Ngay cả người dân Hoa Kỳ cũng đi ăn cũng tăng lên, quý vị. Có thể mùa hè này họ đi chơi nhiều, họ đi ăn nhiều. Đặc biệt nhớ người dân Hoa Kỳ trong cái mùa lễ vừa rồi đó, họ lái xe đi nhiều hơn đi máy bay. Vì thế khi mà lái xe chúng ta phải cần ăn uống dọc đường. Đó cũng là phần điểm yếu để giúp cho những cái nhà hàng bán fast food cũng như nhà hàng dine-in cũng bán rất là nhiều, quý vị. Và một bản tin kế tiếp nữa có liên quan đến investing. Có nhiều người đặt một câu hỏi, ngay cả bỏ hàng triệu Mỹ Kim để ngồi với ông Warren Buffett là cho biết cái gọi là cố vấn làm cách nào để kiếm được 1 triệu Mỹ Kim, 2 triệu Mỹ Kim, thậm chí cả tỷ Mỹ Kim. Thì cái câu này chúng ta cũng biết ông Warren Buffett ít khi nào mà ông chỉ rõ vẽ đường cho hưu trại lắm, nhưng mà ông nói sơ sơ. Cái người ông chủ yếu ông nói ít, nhưng mấy người ngồi với ông hy vọng rằng có một sự thông minh để mà làm theo những gì ông nói, chứ ông không bao giờ nói rõ ra. Trong ngày hôm nay thì ông nói một cái câu, những cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, chẳng hạn như hỏi người ta là cần bao nhiêu tiền để invest, để mua stock, mua cổ phiếu vân vân. Có nhiều người nói 5 đồng là đủ rồi, có thể làm giàu là 5 đồng cũng đã làm giàu. Nhưng mà thật sự cái the best answer là 500 đồng. Cái câu mà nhiều người kinh tế gia mà rất là lỗi lạc, ngay cả cái người tổng giám đốc của cái Capital One, cái nhà băng nữa, ông nói là 500 đồng. Nếu chúng ta muốn invest là 500 đồng. Nhưng mà cái 500 đồng không phải là chúng ta đi mua cổ phần, thưa quý vị. Chúng ta build up your emergency saving. Tức là chúng ta phải dành tiền để cho lúc tắt lửa tối đèn trước cái đã. Trước khi mà chúng ta đặt một cái gọi là một cái mục đích để mà làm invest đó, thì chúng ta trước hết chúng ta phải biết saving đã. Có nhiều người thí dụ như có khoảng chừng 20-30 ngàn muốn mở một cái tiệm gì đó, thì họ lại không biết toan tính mua đồ ở đâu cho rẻ, làm cách nào để save money nhưng mà khách lại nhiều, vân vân. Thì những người họ chưa bao giờ biết save money đó thì họ không bao giờ thành công được. Họ xài tiền đó, khi người ta gọi là, cái tiếng Mỹ gọi là cái overhead, nó nhiều hơn. Họ xài 100 đồng, khi mà họ buôn bán họ lời chỉ có 70 thôi là họ lỗ đi 30 đồng, giống như tình hình của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Chúng ta mua đồ Trung Quốc rất là nhiều, đến hàng dự trữ họ vô 200 tỷ cho mỗi tháng, trong khi đó họ nhập khẩu 200 tỷ, họ xuất khẩu chỉ có 150 tỷ thôi. Tức là rõ ràng chúng ta invest lỗ, chúng ta không có suy nghĩ rõ ràng hay là biết cái saving đó là chúng ta thua. Vì thế nhiều nhà kinh tế gia trong đây một cái list đưa ra rất là nhiều người. Họ nói là trước hết, trước khi mà chúng ta muốn làm ăn đó, muốn ra đầu tư đó, hay là làm ăn một cái công việc gì không cần biết, đầu tiên chúng ta tập saving trước đã. Ít nhất chúng ta phải có đủ gọi là qua cái cơn sóng gió mà 6 tháng đó mà chúng ta sống còn đó là chúng ta có thể bước ra để invest được rồi, thưa quý vị. Chẳng hạn như một cái nhà chúng ta trả 1.000 đồng tiền ăn tiền uống, tổng số lại là 2.000 cho một tháng đi, là trong nhà băng quý vị phải có 12.000. Khi mà chúng ta làm được điều này rồi đó, step by step, lúc đó chúng ta bắt đầu suy nghĩ vào cái chuyện invest money, chúng ta mới thành công. Còn những người nào mà hiện tại bây giờ không biết save tiền thì chúng ta nghĩ invest thì hầu như là thất bại. Và một bản tin kế tiếp thì liên quan đến airline, American Airlines ngày hôm nay họ lại thông báo rằng nếu vị nào đi máy bay trước đây đó, chúng ta thường thường mua cái package trên máy bay là xài cái internet đó, thì thật sự ra chỉ check email thôi hay coi browser những cái Google, nhưng mà thật sự là những cái coi phim thì rất là khó. Nhưng bây giờ họ nói rằng họ bắt đầu tăng lên cái tốc độ của cái Wi-Fi Viasat. Và cái Wi-Fi này họ nói là nó tương đương với cái tốc độ mà chúng ta đang xài ở nhà. Most people live at home. Cái satellite nó speed nó ngang như vậy. Và hiện tại bây giờ thì không phải riêng về American Airlines, nhưng mà United Airlines, JetBlue, Virgin America cũng đã dùng cái Viasat này và họ dùng rất là tốt. Quý vị có thể coi được phim Netflix, rồi cái gã mua hàng trên Amazon luôn. Và điều này thì Dũng thấy hoàn toàn đúng, quý vị là có đã từng đi hãng máy bay mà dùng trả tiền để mà dùng cái internet đó, nó chậm vô cùng, mà đa số những người này chỉ ngồi biết check email mà thôi, hay là chat thôi, thưa quý vị. Còn ngoài ra thì những thứ khác như coi phim thì thiệt là đau lòng. Một bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng mà nói về bia, phải nói mùa hè này không có gì bán lẻ bằng bia, thức uống nó tăng lên rất nhiều. Trong khi đó thì nationwide thì nó lại giảm 4%, ngược lại Hoa Kỳ lại tăng lên 1.5%. Hoa Kỳ phải nói uống bia nhiều lắm các quý vị. Cái số tiền mà bán bia cho mỗi năm nó lên đến 252.6 tỷ. Một con số tiền khổng lồ, phải nói là hơn bao giờ hết. Và cái người uống bia ở Hoa Kỳ đó, cái số tiền này nó chiếm khoảng 1.5 tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ, tức là about 1.5 of total cross domestic product. Tức là số tiền bia nó bán ra rất là nhiều. Họ đưa ra đó, trung bình mỗi năm đó, một người Hoa Kỳ uống khoảng 27 gallon bia. Nhưng mà thật sự đó là cái số trung bình thôi. Đây là những cái tiểu bang mà uống hầu như là không có biết xỉn nữa. New Hampshire đứng đầu tiên là khoảng 43 gallon bia cho một người trung bình đó các quý vị. North Dakota đứng thứ nhì là cũng 40 gallon. Rồi Montana là 39.7 gallon. Rồi South Dakota là 38.7. Rồi Vermont là 35.7. Rồi Wisconsin là 35.7. Trong khi đó, nguyên một cái top 10 luôn, tôi dùng không thấy Texas. Phải nói là Texas có thể là không có uống bia nhiều, mặc dầu người Mỹ Tây Cơ rất đông, nhưng mà Texas hình như là không uống bia nhiều, nhưng những cái tiểu bang khác hình như Texas uống rượu nhiều đó, thưa quý vị. Xin trở lại với bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho một cái vấn đề mà anh Tiến Dũng mới đưa ra, đó là vấn đề về bia. Nhưng mà bà Bảo thấy là ở Texas của mình á, bán bia trong Walmart hay là những cái siêu thị rất là nhiều, trưng bày rất là nhiều. Và đi đâu thì cũng thấy người dân cầm một cái bình bia hết. Nhưng mà tại sao anh Tiến Dũng nói là không có tắc xịt mình trong đó ha?
Tiến Dũng hồi nãy có nói đó, bảo tắc xịt thì uống bia không có nhiều như những tiểu bang khác. Nhưng có
chắc
thể tắc xịt. Nếu
uống,
mà rượu thì đúng rồi.
Lào quá anh hả?
Nếu rượu thì có thể trong cái list này sẽ có. Vì cái list này nói về bia không thôi. Nhưng mà rượu có thể là đứng đầu. Nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, Texas cũng như California là hai tiểu bang cái tình trạng về sai xỉn mà chạy xe đó cũng xảy ra rất nhiều, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi là rời làn sóng thì bà cũng không quên chúc anh có một ngày thật là bình yên bên gia đình. Và bây giờ là mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt, thưa anh.
Vâng, cảm ơn bà Bảo, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.